Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2020, có những nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ. Và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mở lại các buổi tiếp kiến. Sau thời gian tạm ngưng vì đại dịch và kỳ nghỉ hè, sáng ngày 27 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại các cuộc tiếp kiến tại Vatican. Trước tiên, Đức Thánh Cha tiếp tân đại sứ Australia cạnh tòa thánh, bà Chiara Porro đến trình ủy nhiệm thư. Bà năm nay 36 tuổi, nguyên là phó lãnh sự tại tòa tổng lãnh sự Australia ở Noumea, Tân Canoni, rồi làm giám đốc phân bộ liên lạc các bộ trong chính phủ Australia. Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng Đức Hồng Y William Jacobus E.X., tổng giám mục giáo phận Utrecht, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hòa Lan. Tiếp đến là Đức Tổng Giám mục Pia Battista Gizabala, giám quản công tòa, tòa thường phụ công giáo Latin ở Jerusalem. Sau cùng là ông Massimino Caballero Ledo cùng phu nhân. Ông Caballero Ledo, 61 tuổi, người Tây Ban Nha, có gia đình và hai người con, bạn từ thời niên thiếu của cha khoang Antonio Guerrero dòng tên. Hiện là Tổng trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Ông Caballero tốt nghiệp kinh tế tại Đại học Tự trị Madrid và cao học quản trị kinh tế tại trường kinh doanh IESE ở Barcelona. Sau 20 năm làm việc ở Tây Ban Nha và nhiều nước Âu, Phi và Trung Đông, từ năm 2007, ông và gia đình dọn sang Mỹ làm việc trong lĩnh vực tài chính và làm phó chủ tịch tài chính của công ty Baxter Healthcare, có trụ sở tại bang Illinois, chuyên về các sản phẩm y khoa. Ông là giáo dân đầu tiên được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký của Bộ Kinh tế Tòa Thánh. Tin Czestochowa, Ba Lan. 10.000 tín hữu hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Czestochowa. Hôm thứ Tư, 26 tháng 8 vừa qua, khoảng 10.000 tín hữu công giáo Ba Lan đã đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan tại Czestochowa và tham dự thánh lễ tại đây nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Bổn Mạng Ba Lan. Thánh lễ cũng được đài truyền hình Ba Lan trực tiếp truyền đi và có hơn 60 giám mục đồng tế thánh lễ. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Wojciech Polak, Tổng giám mục giáo phận Niesno, giáo chủ công giáo Ba Lan, đã lặp lại lời khấn hứa của dân nước này, cam kết bênh vực sự sống con người, bảo vệ tính chất bất khả phân ly của hôn phối, cũng như công lý và lòng trung thành. Vì đại dịch, các tín hữu phải mang khẩu trang khi dự thánh lễ, và cũng vì dịch này, cuộc hành hương năm nay của giáo hạt quân đội Ba Lan bị hủy bỏ. Năm ngoái, có 4 triệu 400 ngàn tín hữu đến hành hương tại Czestochowa. Virus corona đang bùng lên tại Ba Lan. Trong vòng 24 giờ trước đây, có thêm 729 người bị nhiễm virus và cho đến nay đã có 2.000 người chết. Trong buổi tiếp kiến trực tuyến, sáng thứ Tư 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thăm tất cả mọi người dân Ba Lan. Ngài nói, anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội tại Ba Lan mừng lễ trọng kính Đức Mẹ Đen ở Czestochowa. Tôi vẫn giữ kỷ niệm sinh động trong tâm hồn về cuộc viếng thăm của tôi tại Đền Thánh ấy cách đây 4 năm, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hôm nay, tôi hiệp với hàng ngàn tín hữu hành hương tại đó, cùng với hàng giám mục Ba Lan để phó thác bản thân, gia đình, đất nước và toàn thể nhân loại cho sự bảo hộ từ mẫu của Đức Mẹ. Anh chị em hãy cầu xin Mẹ rất thánh, xin Mẹ chuyển cầu cho tất cả chúng ta, nhất là những người đang đau khổ vì đại dịch bằng nhiều cách và ban ơn an ủi cho họ. Martin Funda, Đức Quốc. Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức bị rút ngắn. Vì đại dịch COVID-19, Hội đồng Giám mục Đức đã quyết định rút ngắn một ngày họp trong đại hội mùa thu tại đây ở thành phố Funda. Trong phiên họp hôm 24 tháng 8 vừa qua tại thành phố Wurmburg, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Đức đã quyết định rằng khóa họp mùa thu tới đây sẽ tiến hành từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9, tức là ít hơn một ngày, và không diễn ra tại Đại chủng viện gần nhà thờ chính tòa giáo phận Funda, nhưng trong một phòng lớn tại lâu đài thành phố. Mặt khác, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức chào mừng quyết định mới đây của các giám mục Đức. Theo đó, sẽ có các đại diện của giáo dân đi theo phái đoàn của các giám mục Đức về Roma trao đổi với Bộ Giáo sĩ về huấn thị công bố ngày 20 tháng 7 về các giáo xứ. Trong cuộc trao đổi này, các giáo dân sẽ trình bày lập trường của mình. Ông Thomas Embeck, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, tuyên bố như trên hôm 25 tháng 8 vừa qua với hãng tin Công giáo Đức KNA. Đức Hồng Y Georg Basling, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đề nghị rằng tham gia cuộc trao đổi với Bộ Giáo sĩ cũng có các đại diện giáo dân. Cụ thể là đoàn Chủ tịch Con đường Công nghị của Công giáo Đức, trong đó ngoài Đức cha Chủ tịch còn có Đức cha Phó Chủ tịch, ông Stenberg, Chủ tịch Giáo dân, và bà Karin Korkman, Phó Chủ tịch. Tin Roma. Đoàn linh mục hành hương bằng xe đạp đến đền thánh La Salette. Một toán 6 linh mục giáo sư và sinh viên thuộc Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ ở Roma đang hành hương bằng xe đạp từ Roma đến đền thánh Đức Mẹ La Salette bên Pháp, dài 1.400 cây số, để quyên tiền giúp các sinh viên nghèo của học viện. Đây là lần thứ 3 sáng kiến này được thực hiện. Đoàn do cha Clement Wurmbrand dẫn đầu đã khởi hành từ hôm thứ Bảy 22 tháng 8 vừa qua từ quảng trường Thánh Phêrô và dự kiến sẽ đến đền thánh La Salette vào ngày thứ Bảy 29 tháng 8 này. Bình quân mỗi ngày đoàn đi 200 cây số. Theo thông cáo báo chí của Học viện Nữ vương các tông đồ thuộc dòng Đạo binh Chúa Kitô, cuộc hành hương lần thứ 3 này có một ý nghĩa đặc biệt vì nhấn mạnh tầm quan trọng lòng quảng đại của một xã hội đang phục hồi từ một tình trạng rất phức tạp của thế giới và cố gắng giúp những người túng thiếu xây dựng tương lai. Sáng kiến năm nay về sự bảo trợ của Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa nhấn mạnh tầm quan trọng về văn hóa và quốc tế của cuộc hành hương, liên kết các yếu tố bác ái, thể thao và linh đạo với nhau. Theo lộ trình, đoàn hành hương bằng xe đạp đi qua các thành phố Assisi, Firenze, Genova của Italia trước khi vào nước Pháp và đi tới đền thánh Đức Mẹ La Salette. Trung tâm thánh mẫu này ở vùng núi Alpes của Pháp là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với hai thiếu niên Melanie Canvas, 15 tuổi, và Maximin Giro, 11 tuổi, chiều ngày 19 tháng 9 năm 1846. Trong sứ điệp tỏ cho hai thiếu niên một đồng, Đức Mẹ biểu lộ đau buồn vì thói tục của nhiều tín hữu phạm thượng và thiếu tôn trọng Chúa Nhật như một ngày thánh. Tin Vatican. Văn kiện liên tôn về phục vụ thế giới bị COVID-19. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ đã công bố một văn kiện chung mang tựa đề phục vụ một thế giới bị thương tổn trong tình liên đới liên tồn, một lời kêu gọi Kitô suy tư và hành động thời đại COVID-19. Mục đích văn kiện dài 24 trang này là để khích lệ các giáo hội và tổ chức Kitô giáo suy tư về tầm quan trọng của tình liên đới giữa các tôn giáo trong một thế giới bị thương tổn vì đại dịch. Văn kiện trình bày một nền tảng cho tình liên đới liên tôn có thể soi sáng và củng cố động lực để phục vụ một thế giới không những bị thương vì virus corona, nhưng còn có nhiều thương tích khác. Văn kiện này cũng nhắm được áp dụng cho các tín đồ các tôn giáo khác. Văn kiện nhìn nhận rằng, bối cảnh đại dịch hiện nay là một thời điểm để khám phá những hình thức mới của tình liên đới, nghĩ lại một thế giới thời hậu đại dịch. Trong ý hướng đó, Tài liệu được chia làm 5 phần, suy tư về bản chất của một tình liên đới, được niềm hy vọng Kitô nâng đỡ và cống hiến một căn bản Kitô để thực hiện tình liên đới giữa các tôn giáo. Một số nguyên tắc chủ yếu và một loạt những đề nghị để suy tư và tiến đến những hành động cụ thể. Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Gisot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cho biết, việc phục vụ và tình liên đới Kitô trong một thế giới bị thương tổn đã nằm trong chương trình hành động từ năm ngoái của hội đồng này của Công giáo. Với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, một tổ chức quy tụ 440 giáo hội Kitô không Công giáo. Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy dự án ấy tiến vào một hoạt động như một câu trả lời vừa có tính chất đại kết và có tính chất liên tôn. Xét vì đại dịch đã cho thấy sự thương tổn và mong manh của thế giới chúng ta. Do đó, câu trả lời chúng ta phải mang lại cũng phải có đặc tính bao gồm liên đới, cởi mở đối với tín đồ các tôn giáo và truyền thống khác, cũng như những người thiện chí. Lý do vì đại dịch liên hệ tới toàn thể gia đình nhân loại. Linh mục giáo sư Doan Sauca thuộc chính thống Rumani, quyền tổng thư ký hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, nhận xét rằng đối thoại liên tôn là điều sinh tử để chữa lành và săn sóc lẫn nhau trên bình diện toàn cầu. Đối thoại liên tôn không những giúp làm sáng tỏ các nguyên tắc đức tin và căn tính của chúng ta như Kitô hữu, nhưng còn mở rộng sự hiểu biết của chúng ta đối với những thách đố, những giải pháp sáng tạo và những điều khác nữa. Tin Liban. Hiệp sĩ Colombo giúp 250.000 Mỹ Kim cho Liban. Hội Hiệp sĩ Colombo ở Mỹ đã trợ giúp 250.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân vụ nổ ở cảng Beirut bên Liban hôm 4 tháng 8 vừa qua. Kho chứa 2.750 tấn nitrat ammonium dùng để làm phân bón đã nổ tung, làm cho 181 người chết, hơn 6.000 người bị thương và 300.000 người không còn ra cư. Khu vực bị tàn phá có đường kính 10 cây số. Ngân khoản Hội Hiệp sĩ Colombo trợ giúp được gửi đến Caritas Liban, Hội Bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo, Đài truyền hình Công giáo Ánh sáng phát cho vùng Trung Đông, và sau cùng là tổ chức Sesomen chuyên giúp đỡ các trẻ em khuyết tật. Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, ông Carl Anderson, nói rằng, thảm họa Liban là một đe dọa cho cộng đoàn Kitô sinh động tại Liban và cho sự sống còn của Kitô giáo ở vùng Trung Đông bị lầm nguy. Tình trạng tuyệt vọng này cần phải được giúp đỡ. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết nguyên nhân vụ nổ tại cảng Beirut. Nhiều người dân ở thủ đô Liban tin rằng lực lượng Hezbollah là đảng Hồi giáo thân Iran ở Liban có liên hệ tới vụ nổ. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Bekara Ray, giáo chủ Công giáo Maronit Liban, tuyên bố rằng Tòa án Quốc tế ở La Hay, Hòa Lan có thể cứu xét những hoàn cảnh đưa tới vụ nổ nếu ngành tư pháp Liban không giải quyết được vụ này. Đức Hồng Y Ray gọi đây là một tội ác chống lại nhân loại. Kho nitrat ammonium đã được chất chứa tại cảng từ 6 năm trời mà không ai có biện pháp nào. Đó thực là điều không thể chấp nhận được. Mới đây, Đức Hồng Y Ray đã kêu gọi chính quyền Liban di chuyển các kho võ khí ra khỏi các khu dân cư ở Beirut. Tin Warsawa, Ba Lan. Các nữ tu Ba Lan săn sóc thai nhi bị bỏ rơi. Sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, các nữ tu phan sinh gia đình mẹ Maria ở Warsawa, thủ đô Ba Lan, tìm thấy một hài nhi trong cánh cửa sự sống, tức là trong hộp hài nhi được gắn vào tường tu viện để những người không muốn nuôi con có thể bỏ con trong đó. Đó là hài nhi thứ 18 bị bỏ trong cánh cửa sự sống từ khi cửa này được thiết lập cách đây gần 12 năm. Hài nhi mà các nữ tu tìm thấy có một mảnh giấy kèm theo ghi rằng bé sinh ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng 8 năm 2020. Các nữ tu gọi bé gái là Zuzia và gọi xe cứu thương, đồng thời báo cho cảnh sát theo thủ tục được ấn định cho những trường hợp như vậy. Tại phòng cấp cứu ở nhà thương, các bác sĩ khám nghiệm và thấy hài nhi được mặc quần áo tử tế, sạch sẽ và khỏe mạnh. cánh cửa sự sống nói trên tọa lạc tại số 53 đường Hồ Già ở Vassava, nơi tu viện của các nữ tu phan sinh gia đình mẹ Maria. Hộp hài nhi này được Đức Tổng giám mục Casimir Nix sở tại, làm phép ngày 6 tháng 12 năm 2008.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo tổng huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, tổng huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon có tựa đề Querida Amazonia của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Hội nhập văn hóa về phương diện thừa tạc vụ. Hội nhập văn hóa cũng phải được khai triển và được thể hiện bằng cách thấm nhập vào bên trong để làm cho cơ cấu giáo hội và thừa tác vụ hoạt động. Nếu đã hội nhập văn hóa linh đạo, hội nhập văn hóa việc nên thánh, hội nhập văn hóa ngay cả tin mừng, sao lại không nghĩ đến một hội nhập văn hóa cách thức cấu trúc và hoạt động của các thừa tác vụ trong giáo hội? Sự hiện diện mục vụ của giáo hội ở Amazon thì không thường xuyên. Một phần vì diện tích đất đai mênh mông với nhiều nơi khó đến được, một nền văn hóa rất khác biệt, nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng và một số dân tộc chọn sống tách biệt. Điều đó không được khiến cho chúng ta thờ ơ, nhưng đòi hỏi giáo hội phải can đảm đáp ứng một cách cụ thể. Phải lo liệu cho thừa tác vụ được thi hành thế nào để thánh lễ được cử hành thường xuyên hơn, ngay cả nơi những cộng đoàn xa xôi và hẻo lánh nhất. Tài liệu Aparecida đã mời gọi lắng nghe tiếng than phiền của nhiều cộng đoàn Amazon không có thánh lễ Chúa Nhật trong thời gian lâu dài, nhưng đồng thời phải có những thừa tác viên có thể thấu hiểu tâm tình và các nền văn hóa của Amazon từ bên trong. Cách quy định đời sống và thi hành thừa tác vụ của các linh mục không đồng nhất và có những sắc thái khác biệt ở những nơi khác nhau. Vì thế, điều quan trọng là phải xác định điều gì là đặc thù nhất của linh mục, điều gì không thể được ủy thác. Câu trả lời nằm ở trong bí tích truyền chức thánh. Bí tích đã làm cho linh mục nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô linh mục. Và kết luận đầu tiên là, tính chất chuyên nhất này được lãnh nhận từ bí tích truyền chức thánh, làm cho linh mục chỉ linh mục mà thôi, mới được chủ sự thánh lễ. Đó là phần vụ đặc thù, chính yếu. Và không thể ủy thác được. Có người nghĩ rằng, điều phân biệt linh mục là quyền bính, làm cho linh mục thành người có quyền tối cao của cộng đoàn. Nhưng Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đã giải thích rằng, cho dù chiếc linh mục được nhìn nhận là mang tính phẩm trật, thì phận vụ này không phải là đặt linh mục ở trên những người khác, nhưng linh mục được phong chức hoàn toàn để thánh hóa các chi thể của Đức Kitô. Khi chúng ta khẳng định rằng linh mục là dấu chỉ của Đức Kitô là đầu, ý nghĩa chính là Đức Kitô là nguồn ơn sủng. Người là đầu của giáo hội bởi vì người có thể truyền thông ân sủng cho tất cả mọi chi thể của giáo hội. Linh mục là dấu chỉ đầu của Đức Kitô, đấng đổ tràn ân sủng, cách riêng khi linh mục cử hành thánh lễ, nguồn mặt và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô hữu. Đó là quyền bính lớn lao của linh mục, là quyền chỉ có thể nhận được nơi bí tích truyền chức thánh mà thôi. Chính vì vậy, chỉ có linh mục mới có thể nói, này là mình thầy. Có những lời khác mà chỉ có linh mục mới được nói, cha tha tội cho con. Bởi vì, ơn tha tội của bí tích là để giúp cho việc cử hành thánh thể được xứng đáng. Trung tâm căn tính duy nhất của linh mục nằm trong hai bí tích này. Trong những hoàn cảnh đặc thù của Amazon, cách tiên trong những khu rừng và những vùng hẻo lánh, phải tìm một phương thế để bảo đảm thừa tác vụ linh mục này. Các giáo dân có thể loan báo lời Chúa, giảng dạy, tổ chức những cộng đoàn của họ, cử hành một số bí tích, tìm kiếm những con đường khác cho việc đạo đức bình dân, và khai thác rất nhiều ân huệ mà thánh thần tuôn tràn trên họ. Nhưng họ cần có thánh thể, bởi vì thánh thể làm nên hội thánh, và từ đó, chúng ta phải nói rằng, không một cộng đoàn Kitô hữu nào được xây dựng mà lại không có nguồn gốc khởi phát và tâm điểm quy tụ là việc cử hành bí tích thánh thể. Nếu thật sự chúng ta tin như thế, thì điều khẩn thiết là làm sao để các dân tộc Amazon không phải thiếu thốn lương thực của đời sống mới này và bị tịch tha tội. Nhu cầu cấp bách này khiến tôi phải khuyên các giám mục, cắt riêng các giám mục ở châu Mỹ Latin, không những kêu gọi cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, mà còn phải quảng đại hướng dẫn những ai tỏ ra có ơn gọi thừa sai để họ chọn Amazon. Đồng thời, nên duyệt lại toàn bộ cơ cấu và nội dung về việc đào tạo khởi đầu cũng như việc thường huấn các linh mục, nhằm mục đích để họ có được những thái độ và những khả năng mà việc đối thoại với những văn hóa Amazon đòi hỏi. Việc đào tạo này phải hết sức chuyên về mục vụ và giúp cho việc phát triển lòng thương xót mục tử. Những cộng đoàn đầy sức sống. Mặt khác, Thánh Thể là một bí tích lớn lao, diễn tả và thực hiện tính hợp nhất của giáo hội, và được cử hành để cho từ những người xa lạ, những người bị phân tán và không quen biết nhau, chúng ta được hợp nhất nên một, bình đẳng, và trở thành bạn hữu. Người chủ sự Thánh Thể phải chăm lo sự hiệp thông vốn không phải là một sự hiệp nhất nghèo nàn, nhưng là đón nhận vô số ân huệ phong phú và những đặc sủng thánh thần tuôn đổ trên cộng đoàn. Vì thế, Thánh Thể, cội nguồn và chóp đỉnh, đòi hỏi nguồn phong phú đa dạng này phải được phát triển. Phải có các linh mục, nhưng điều đó không ngăn cản theo một cách thông thường, các phó tế vĩnh viễn cần phải có nhiều hơn nữa ở Amazon, các nữ tu, và cả các giáo dân đảm nhận những trách nhiệm quan trọng để làm cho các cộng đoàn lớn lên đến mức trưởng thành trong việc thi hành các phận vụ này nhờ được đồng hành cách thích đáng. Do đó, vấn đề không phải chỉ là tạo điều kiện dễ dàng cho có thật nhiều thừa tác viên được chuyển chức có thể cử hành Thánh Thể. Đó sẽ là một mục tiêu rất giới hạn nếu chúng ta không đồng thời cố gắng khơi lên một đời sống mới trong các cộng đoàn. Chúng ta phải cổ võ việc gặp gỡ lời Chúa và việc trưởng thành trong sự thánh thiện nhờ sự cộng tác phục vụ của giáo dân trong nhiều hình thức sau khi họ đã qua một quá trình chuẩn bị về kinh thánh, giáo lý, đời sống thiêng liêng và về thực hành và những khóa đào tạo thường xuyên khác. Một giáo hội mang khuôn mặt Amazon đòi hỏi phải có sự hiện diện ổn định của những giáo dân lớn tuổi, có trách nhiệm và được trao quyền hành. Những người này hiểu biết các ngôn ngữ, các nền văn hóa, có kinh nghiệm thiêng liêng và biết cách sống thành cộng đoàn ở mỗi nơi. Đồng thời, họ cũng dành không gian cho nhiều ân huệ được thánh thần gieo vào lòng mọi người. Vì ở đâu có những nhu cầu riêng biệt, ở đó thánh thần đã ban các đặc sủng để đáp ứng rồi. Điều đó đòi hỏi giáo hội phải có khả năng mở ra những con đường cho sự táo bạo của thánh thần để tin tưởng và giúp phát triển một nền văn hóa riêng của giáo hội mang tính giáo dân thật rõ nét. Những thách đố của Amazon đòi hỏi giáo hội phải có một nỗ lực đặc biệt để đảm nhận một sự hiện diện ở mọi cấp độ, vốn chỉ có thể thực hiện được nhờ những giáo dân đóng một vai trò quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc đề tài nói về thời gian như một gia sản, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài làm việc và yêu việc. Brian Deason là vị tổng giám đốc của tập đoàn Coca-Cola đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác trong đời của chúng ta. Ông ví cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay mỗi người có 5 quả bong bóng mang tên công việc, gia đình, sức khỏe bạn bè và tinh thần. Công việc là một quả bóng cao su, khi bạn làm rơi xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Chúng ta giải thích ý nghĩa của lời này như thế nào? Phải chăng công việc, dù có thất bại, chúng ta cũng có thể làm lại, rút kinh nghiệm và kết quả sẽ tốt hơn trước? Độ dai bền của cao su chẳng khác gì khả năng bắt đầu đi bắt đầu lại của chúng ta trong công việc. Càng làm càng nhuần nhuyễn và trở nên khéo léo hơn thôi. Nhưng còn bốn quả bóng kia, Brian Deason cho rằng chúng đều là những quả bóng thủy tinh, gia đình, bạn bè, sức khỏe và đời sống tinh thần. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, hư hỏng hoặc bị vỡ mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Chúng ta cẩn thận hơn với những quả bóng cao su hay thủy tinh mà mình có chứ. Thượng Đế không cho chúng ta gánh nặng khi Ngài cho chúng ta cai quản và làm phát triển trái đất này, mà chính Ngài đã ban biết bao ơn phúc khi cho chúng ta có việc làm để nuôi thân, để phát triển và làm đẹp khuôn mặt địa cầu này. Cho dù làm công việc gì, chúng ta đều góp phần mưu ích cho bản thân và cho đời. Các thánh hiền xưa thường nói, không có việc gì quý, không có việc gì tiện, chỉ có con người dùng công việc không đúng mức, đúng hướng mà thôi. Thật vậy, điều quan trọng là chúng ta đến với công việc với thái độ nào. Có người khi làm việc luôn làm miễn cưỡng, chẳng chút hứng thú. Họ xem công việc như một gánh nặng phải mang, là một món nợ họ phải trả. Có người cứ ngồi chờ cho đến khi gặp công việc mình thích thì mới dấn thân vào. Họ chờ và chờ với thái độ thụ động. Vậy thì khi nào họ mới gặp được công việc mình thích đây? Thái độ thứ ba là của những người khi làm bất cứ điều gì cũng làm hết mình, với tất cả sự nhiệt tình và tận tâm. Những người này, không sớm thì muộn, họ sẽ tìm thấy một phần của bản thân mình trong những gì họ làm. Họ gắn bó rồi say mê. May mắn hơn, có những người tìm được công việc thích hợp với sở thích và khả năng ngay từ đầu. Họ sáng tạo và say mê theo đuổi những gì họ đang làm và làm tốt, nhưng số người này không nhiều. Có lẽ thái độ lành mạnh nhất là chúng ta làm việc hết mình, rồi dần dà tập yêu thích công việc, trở nên quen thuộc, giỏi giang và khéo léo hơn. Nhờ kinh nghiệm, công việc cũng trở nên nhẹ nhàng, tạo điều kiện để ta phát huy thêm sáng kiến và đồng thời có thể kiếm thêm những công việc khác cùng lúc. Như thế, bản thân sẽ được phát triển cùng lúc với công việc, cuộc sống sẽ thăng hoa. Làm việc hết mình là làm với hết khả năng tốt nhất của mình. Đây là nguyên tắc vàng. Tuy vậy, cũng đừng quên rằng khả năng chúng ta thường biến đổi tùy theo tình trạng thể lý hoặc tâm lý, tình cảm, các giai đoạn phát triển, tuổi tác, vân vân. Vì thế, làm hết sức mình không có nghĩa là luôn làm việc cùng một cường độ, nhịp độ và thời gian như nhau. Nếu không thích nghi công việc với thực trạng của con người chúng ta, công việc có thể đem đến sự hủy hoại hơn là xây dựng. Vì chúng ta là những con người, chứ không phải là những cỗ máy chạy đều. Điểm then chốt có lẽ là làm sao để có sự vui thích và hứng khởi trong công việc. Mặt khác, khi làm việc, chúng ta đừng quá lưu ý đến kết quả, nhưng là làm với hết khả năng. Chính bệnh thành tích đã biến nhiều người trở nên mệt mỏi, có khi tranh đua chèn ép người khác, tạo nên những bất lợi trong tương quan và tự biến mình thành nô lệ. Nhiều lúc làm việc quá sức sẽ làm tiêu hao năng lượng, lâu dần sẽ đưa ta đến kiệt quệ. Nếu bị lạm dụng lâu ngày, thân xác nhiều khi lên tiếng phản kháng lại, tạo nên những rối loạn về thể lý và có khi cả tâm linh nữa. Một yếu tố khác chúng ta cần quan tâm, đó là niềm vui thích công việc. Thường tình, đa số chúng ta đi làm chỉ vì lương bổng. Khi làm cả tuần, hai tuần hay suốt tháng vất vả, rồi ai cũng đợi chờ ngày lãnh lương. Điều này thật chính đáng. Nhưng nếu trong lúc làm việc, ta có được lòng vui thích và hứng thú, chắc chắn công việc sẽ có hiệu quả và nhẹ nhàng hơn. Đồng thời, ta cũng có thể tận hưởng cuộc sống ngay khi làm việc, chứ không phải chỉ chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng để nuôi thân, hay công việc phải hoàn tất mỹ mãn rồi chúng ta mới vui hưởng. Chúng ta cần có thái độ làm việc lành mạnh khác nữa, đó là tập trung chú ý vào những gì đang làm như một đam mê. Bí quyết thành công vui sống là ở chỗ này. Hãy nhìn xem cách những đứa trẻ tận hưởng thì giờ và công việc của chúng như thế nào và có khác phần đông người lớn chúng ta không? Nếu một người được lãnh lương để làm công việc dùng xẻng xúc cát vào trong thùng xe vận tải, chắc họ sẽ cảm thấy mỏi mệt. Lúc đó, nếu có ai đến và đề nghị giúp họ, chắc họ sẽ vui vẻ mà đưa cái xẻng qua cho người ấy. Trái lại, giả tỷ có một đứa trẻ đang chơi trên một đống cát, xúc cát vào trong cái xô. Nếu có người nào đến nói với nó, cho họ làm thế việc đó một lúc, chắc đứa trẻ sẽ cự lại rằng, tại sao cháu lại muốn ông thay thế cháu, trong khi cháu đang thích thú như thế này? Phải, chúng ta cần làm việc với một trạng thái vui thích giống y như một đứa trẻ chơi nghịch trong cát. Nó sẽ không muốn để một người nào khác đến thế chỗ của nó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Gương mặt và tâm tình của mẹ Maria trong biến cố Đức Giêsu lạc trong đền thờ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh sử Luca còn trình thuật một biến cố khác cho thấy Đức Giêsu đang trên ngưỡng cửa bước vào tuổi trưởng thành. Đó là biến cố người lạc trong đền thờ Jerusalem năm lên 12 tuổi. Thánh sử kể rằng hàng năm mẹ Maria và cha Thánh Giuse có thói quen lên đền thờ Jerusalem cử hành lễ vượt qua. Năm lên 12 tuổi, Đức Giêsu cũng theo cha mẹ từ Nazareth lên Jerusalem mừng lễ. Và trong cuộc hành hương lên đền thánh năm đó, lần đầu tiên Đức Giêsu tự tỏ lộ cho thấy mình là con Thiên Chúa. Giới học giả đã viết nhiều về biến cố này, nhưng cho tới nay tác phẩm đầy đủ nhất là cuốn Đức Giêsu trong đền thờ, mầu nhiệm phục sinh và lòng tin của Đức Maria trong văn bản Luca chương 2 câu 48 đến 50 của linh mục học giả René Laurentin, xuất bản tại Paris năm 1966. Giới học giả đã thảo luận nhiều liên quan tới các mô thức trình thuật. Người cho rằng Thánh sử Luca lấy nguồn cảm hứng từ các mô thức ngoài Kinh Thánh. Kẻ khác cho rằng đây có thể là một trình thuật tiền Luca. Liên quan tới các nhân vật nổi tiếng, trong nhiều nền văn chương khác nhau, người ta thấy một khuynh hướng chung, đó là thời thơ ấu của các vị được miêu tả với các đặc thái mà các vị sẽ có khi là người lớn. Kiểu miêu tả đó khai mào cho một tiến trình cho thấy sự cao cả của họ. Ngoài thế giới Do Thái, chúng ta có thể gặp thấy các nhân vật như Đức Phật Thích Ca của Ấn Độ, Origide của Ai Cập, vua Siro nước Ba Tư, Alexander Đại Đế của Hy Lạp, hoàng đế Cesare Augusto của Roma. Trong nền văn hóa Do Thái, chúng ta cũng tìm thấy các thí dụ cho thấy sự trưởng thành sớm của một số nhân vật kinh thánh. Thí dụ như sách Jubilê kể rằng tổ phụ Abraham khi mới 14 tuổi đã xác tín rằng việc tôn thờ các thần linh và các hình ảnh là các sai lầm lớn. Liên quan tới ông Môsê, nền văn chương Do Thái khẳng định rằng sự khôn ngoan của ông không lớn mạnh theo tuổi tác, nhưng vượt tuổi tác rất nhiều vì ngay từ thời niên thiếu, Môsê đã trồi vượt về sự hiểu biết, trí thông minh và sự khôn ngoan. Ngôn sứ Samuel thì bắt đầu nói tiên tri khi mới lên 12 tuổi. Salomon mới 12 tuổi đã lên nối ngôi cha là vua David, và chính trong thời gian này đã đưa ra lời phán xử khôn ngoan trong vụ kiện tụng giành con giữa hai phụ nữ mại dâm như kể trong sách Các Vua 1 chương 3. Trao thủ bản kinh thánh Siro Esaple, khi lên 12 tuổi, ngôn sứ Daniel đã có được trí thông minh khiến cho cậu khôn ngoan hơn người lớn. Thánh sử Luca chắc hẳn đã biết tới các mô thức kể trên được sử dụng trong việc viết lịch sử thời bây giờ. Có thể thánh sử đã lấy nguồn cảm hứng từ đó, không phải để sáng tác ra một trình thuật tưởng tượng, nhưng để thâm truyền lại ký ức của một sự kiện khai mào thời gian trưởng thành của Đức Giêsu và một cách bí nhiệm hé mở cho thấy các tiến triển tiếp theo trong sứ mệnh của người. Trình thuật chương 2 câu 41 đến câu 51a phúc âm thánh Luca cũng có các tương đồng và liên hệ với các trình thuật của các nền văn chương khác, nhưng điều đáng chú ý đó là các khác biệt giữa thánh sử Luca và các tác giả khác. Sự khiêm hạ và sát thực của biến cố nhập thể của Thiên Chúa khiến cho trình thuật có một chiều kích và dáng vẻ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu khác ngoài trang này của Thánh Kinh Tân Ước. Cũng có một vài học giả cho rằng nền tảng văn bản có lẽ là một trình thuật có từ trước, được thánh sử Luca lấy lại và khai triển riêng. Điển hình như học giả Phan Yetzel, ông giả thiết rằng các câu 41-43, 45-46, 48-50 thuộc trình thuật đã có từ trước, trong khi các câu 44-47 đã được thêm vào sau này và có tính cách tiểu thuyết. Học giả Brown thì ghi nhận rằng, cho dù tình trạng của trình thuật có thế nào đi nữa, người ta cũng nhận ra kiểu hành văn của thánh sử Luca trong khắp trình thuật. Vì thế, nếu đã có một trình thuật tiền Luca, thì phải công nhận rằng thánh sử Luca đã sử dụng nó, nhưng viết lại hoàn toàn từ đầu đến cuối. Thật ra trình thuật này của thánh sử Luca là một đơn vị văn chương duy nhất. Nó được biên soạn theo lược đồ mặc khải, bao gồm ba phần: đi lên một nơi cao, thường là một núi cao, mặc khải và đi xuống. Đây là một lược đồ rất hay gặp trong Thánh Kinh: lên núi, mặc khải và xuống núi. Ở đây cha Thánh Giuse, mẹ Maria và con trẻ Giêsu đi lên Jerusalem, đi lên đền thánh được xây trên núi thánh của Chúa. Trong đền thánh, thiếu niên Giêsu vén mở cho thấy sự khôn ngoan của người trong khi đối thoại với các tiến sĩ luật. Khi mẹ Maria kinh ngạc hỏi lý do, người trả lời bằng một câu khó hiểu liên quan tới chức là con Thiên Chúa. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Rồi Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth. Từ ngữ của trình thuật được ghi dấu bằng các kiểu diễn tả đi lên, đi xuống, thì aoristo quá khứ hoàn tất của động từ KTB nhấn mạnh hành động chính xác chấm dứt trình thuật, trong khi thì imperfecto quá khứ không hoàn toàn của các động từ vâng phục, ghi nhớ và lớn lên diễn tả sự kéo dài liên tục của những gì xảy ra trong thánh gia Nazareth. Khi lên 12 tuổi, lý do nào đã khiến cho thánh sử Luca ghi nhận tuổi tác chính xác này trong trình thuật? Nền văn hóa Do Thái xác định vài tiêu chuẩn, hướng dẫn giúp thiết định lúc khởi đầu của sự trưởng thành và lúc đòi buộc mọi tín hữu Do Thái phải tuân giữ Torah, tức là luật lệ Môsê. Theo nguyên tắc chung, học giả Phi Long thừa nhận rằng con người có lý trí khi lên 7 tuổi, nhưng chỉ vào tuổi 14 nó mới hoàn toàn làm chủ tâm trí mình. Liên quan tới tuổi vị thành niên, Rabbi Kisda qua đời năm 309 phán quyết như sau: một bé gái là vị thành niên cho tới 11 tuổi và một ngày, một bé trai vị thành niên cho tới 12 tuổi và một ngày, nghĩa là sau đó thì chúng được coi là trưởng thành. Liên quan tới quyền bảo hộ của người cha đối với con cái, theo chứng từ của Rabbi Isaac, Viện Hàn Lâm thành phố Ussa, vùng Galilea, thiết định rằng người cha phải kiên nhẫn trong việc đào tạo con trai cho tới 12 tuổi, sau đó thì có quyền dùng các biện pháp mạnh. còn Rabbi Simon sống vào khoảng năm 180 thì dạy rằng một người cha có trách nhiệm đối với con trai cho tới khi nó lên 13 tuổi. Sau đó ông có thể nói rằng, chúc tụng đấng đã giải thoát tôi khỏi trách nhiệm đối với người con trai này. Thế tới tuổi nào thì phải tuân giữ luật lệ Mô-xê? Trong Do Thái giáo, ngoài Kinh Thánh, có nhiều chứng từ cho thấy một thiếu niên đạt sự trưởng thành khi được 12-13 tuổi. Kể từ đó nó có bổn phận tuân giữ Tô-ra, đức luật lệ Mô-xê. Sách Talmud coi thiếu niên đó là con của lệ luật, Ba Mitzvah. Liên quan tới tuổi tuân giữ luật lệ, người ta truyền lại câu nói nổi tiếng sau đây của Rabbi Juda ben Tema thuộc trường phái Tanaít. Con trai 5 tuổi bắt đầu học Kinh Thánh, 10 tuổi học sách Mishnah, 13 tuổi chấp nhận các điều luật, 15 tuổi học sách Gemara, 18 tuổi lấy vợ. Ngoài ra chúng ta cũng có các tin tức liên quan tới các đòi buộc khấn hứa, ăn chay và hành hương lên đền thánh. Liên quan tới các lời khấn hứa, sách Mishnah thiết định rằng các lời khấn hứa có giá trị khi thiếu nữ lên 12 tuổi và một ngày, và thiếu niên lên 13 tuổi và một ngày. Khi thiếu nữ mới được 11 tuổi và một ngày, và thiếu niên mới được 12 tuổi và một ngày mà khấn hứa, thì phải duyệt xét lại các lời khấn hứa ấy. Riêng luật buộc ăn chay suốt ngày Yom Kippur là ngày sám hối, thì Rabbi Yonatan qua đời năm 279 và Rabbi Huna qua đời năm 350 cho rằng phải tuân giữ khi lên 12 tuổi. Trong khi Rabbi Nachman qua đời năm 320 thì ấn định ở tuổi 13. Tuy nhiên sách Mishnah giải thích rằng cần phải tập cho trẻ em có thói quen tuân giữ các luật lệ 1 hay 2 năm trước khi tới tuổi buộc. Thiên Soferim cho biết vào thời của đền thờ tại Jerusalem, các tiến sĩ luật chúc lành cho các thiếu niên 11 hay 12 tuổi sau khi chúng kết thúc lần ăn chay đầu tiên trong đời. Còn các thiếu niên 13 tuổi thì được trình diện với cụ già nào cũng được để họ chúc lành và cầu nguyện cho chúng, hầu chúng xứng đáng học sách Torah và tuân giữ các luật lệ Do Thái. Liên quan tới luật buộc hành hương đền thánh trong 3 ngày lễ lớn là lễ bánh không men, lễ ngũ tuần và lễ lều, trường phái Rabbi Samai cho rằng chỉ bắt buộc các thiếu niên nào có khả năng đi bộ từ Jerusalem lên đền thờ thôi. Nhưng trường phái Rabbi Hillel buộc hết các trẻ em có khả năng theo cùng lộ trình đó cầm tay của cha mình. Văn bản chương 2 Thánh Luca không giải thích khi Đức Giêsu lên 12 tuổi thì buộc phải hành hương lên Jerusalem. Chúng ta không biết các điều luật của sách Talmud có được áp dụng thời đó hay không. Dù sao đi nữa, có thể rút tỉa ra kết luận này. Nếu Thánh sử Luca nhắc đến sự kiện Đức Giêsu lên 12 tuổi, chắc chắn là để nói rằng từ đó trở đi có cái gì mới mẻ khởi đầu trong cuộc sống của người. Ngoài ra sự kiện cho tới lúc đó, Thánh sử đã dùng từ Paidion trẻ thơ để gọi Đức Giêsu, nhưng trong câu 42 lại định nghĩa người là Pais, cậu bé, cũng có ý nghĩa. Khi lên 12 tuổi, Đức Giêsu bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành và vì thế cũng trở thành con của lề luật, Ba Mitzvah. Nhập thể làm người giữa lòng dân tộc Do Thái, Đức Giêsu khiêm tốn tuân giữ mọi luật buộc như cha mẹ mình và mọi tín hữu Do Thái khác.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.